Câu hỏi kế: về hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quán Thế Âm, một vị hòa thượng nói rằng phải có đủ công đức lớn mới dám lắng nghe những phiền não của thế gian. Chúng ta là những người bản thân đầy phiền não này, còn nghe những phiền não nghiệp của ta dồn với nghiệp của người thì còn ai dám gần mình. Một người bạn muốn tâm sự, nếu vì sợ phiền não mà không dám lắng nghe thì có mâu thuẫn với lời dạy về hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm không? Xin thầy chỉ dạy. Thì cái câu hỏi là, nếu mình nói rằng mình đã nghiệp dày rồi không dám nghe phiền não của người khác, rồi hai người đó mà dồn lại cái mình trở thành là một người phiền não từ đầu đến đuôi thì không ai dám tới gần mình hết. Thưa đại chúng, cái điều này nó đúng thì nó đúng ở phương diện nào? Ở cái phương diện là mình sống cho mình. Nói nôm na là mình sống sau cái hạnh tiểu thừa. Còn nếu mình sống theo tâm Bồ Tát thì chúng ta vận dụng cái đời sống của chúng ta vào với những người thân cận. Thôi bây giờ đừng mình đặt cái vấn đề đạo đồ quan bên đi. Mình nói một cách rất gần gũi thiết thực thôi, giữa con người với con người. Bây giờ bạn mình có việc muốn tâm sự với mình, không lẽ mình nói chị ơi em xin lỗi chị đi kiếm người khác để em phiền não dữ lắm. Không lẽ bây giờ mình nói như vậy với người bạn mình sao? Giữa con người với con người, giữa bạn bè mình cũng đâu có nở đâu. Thì mình lắng nghe. Nhưng mà nếu mình có sự tu tập thì cái lắng nghe đó mình có sự chuyển hóa. Ví dụ như mình là cái chỗ cho người ta trúc, mình chưa có giúp được gì cho họ hết, ít nhất giây phút đó mình cũng đã giúp cho họ trúc ra được những cái nỗi khổ của họ, mặc dù mình chưa có giúp được họ gì hết. Có một cái người đó để cái phone, khi mà ai reo tới là trước hết là cái vị đó, các cái người mà gọi đó sẽ nghe một vài câu trên phone: tôi cảm ơn anh đã gọi cho tôi. Tôi không bảo đảm, nếu anh muốn khóc, tôi không bảo đảm sẽ làm cho anh hết khóc. Nhưng tôi xin cho anh mượn đôi vai để anh khóc. Nếu anh muốn nói điều khổ, tôi không bảo đảm tôi làm cho anh ít khổ. Nhưng tôi xin nguyện làm người lắng nghe cho anh để anh trút những nỗi khổ. Họ nói mấy câu vậy xong rồi điện thoại nó mới reo, rồi người mới bắt lên. Thì thưa đại chúng là bây giờ nếu như mà nói là phiền não đó, có người nào trong chúng ta ngồi đây mà dám nói là tôi không có phiền não không? Không có. Rồi bây giờ nếu như mà mình cứ nghĩ rằng mình phiền não và mình không bao giờ mình muốn nghe ai hết thì thôi đừng nói bạn bè, người thân của mình, con cái của mình, vợ chồng của mình cũng không nghe luôn. Tại thôi ông đừng nói tôi phiền não lắm, phiền não ông lo đi. Rồi giờ con nó bỏ học, nhà trường gọi về, bà vợ mới vừa định nói anh tôi muốn nói chuyện con, thôi bà đừng nói tôi phiền não lắm. Quý vị thấy không? Thì trong cuộc sống này là nội cái chuyện gần trong gia đình thôi là biết bao nhiêu chuyện để lắng nghe nhau rồi. Thì nếu mà không lắng nghe nhau thì làm sao mình hiểu nhau? Mà không hiểu nhau thì làm sao có thể sống với nhau được lâu dài? Bây giờ mình khoan nói chuyện người dân nước lạ, nội cái người thân của mình trong nhà thôi nè. Rồi con mình nó đi học về nó bị ăn hiếp, nó nói má con có chuyện muốn nói với má, thằng bạn con nó ăn hiếp con đừng nói con, má phiền não lắm. Thì làm sao nó có cơ hội nó trút ra? Cho nên cái điều đó nói là mình phiền não rồi nhiều, rồi mình dồn dập những người khác đó, cái đó là cũng đúng, nhưng mà ở cái phần mà là mình chỉ biết cho mình thôi. Nhưng mà mình, nếu mình nói cái sự thật hiện tại trong cuộc sống của chúng ta đây, chúng ta cần làm những người lắng nghe người khác. Và đôi lúc mình cũng muốn người khác lắng nghe mình nữa, khổ lắm. Bây giờ quý vị tưởng thầy tu không khổ à? Khổ không? Khổ lắm chứ. Mình làm dâu có một họ à, mà mình còn rên. Ông thầy cũng làm dâu trăm họ. tới giờ cả nhà đi ngủ hết rồi, mình then cửa đóng then cài, mình lên mình ngủ, mà thấy má chồng ở đâu gọi cái là phải ngồi dậy. Chị chồng ở đâu gọi là phải ngồi dậy. Cho nên thật sự ra nếu mà muốn nghe nỗi khổ của người tu nói không hết à. Em là một hầm chứa than đó, tại em chưa tung than ra mà anh chị đương nhiêu em gom vô lò em hết đó. Cho nên là quý vị cứ yên tâm cái việc đó, mình nghe mình cũng có cái, mình cũng có cái cách chừng mực chứ đâu phải là ấy đâu. Quý vị thấy á, những cái người mà làm ở trong social worker là mấy người psychologist, họ nghe người khác nhưng mà họ không tiêu hóa cái đường tu tập. Còn mình là Phật tử có cách tu tập, mình lắng nghe để rồi mình chuyển hóa những cái người khác, làm sao mà mình khổ được. Cho nên mình nghe xong phiền não của người khác, mình giúp cho họ chuyển hóa, mà trong giây phút đó mình cũng chuyển hóa mình luôn. Tại vì nhiều khi á, mình tưởng mình là người duy nhất khổ, lâu nay mình giấu mình không nói. Tới hồi có bà bạn bà gọi, bà nói trời ơi tôi không ngờ tôi cũng có đồng minh, tôi cũng khổ giống chị, và tôi đã làm điều này để tôi giảm khổ. Mình chia sẻ với nhau. Nhiều khi trong lúc mình giải khổ cho người, mà ngay lúc đó mình giải khổ cho mình. Quý vị biết là Pháp Hòa đã có rất nhiều lần như vậy. Có những người, người ta lên người tâm sự nỗi khổ, mà gặp lúc mình cũng đang khổ giống vậy đó, mà tại mình không có nói. Trời may quá bữa nay cái vị này lên, họ nói cái điều đó ra, rồi họ nhờ mình nói cho họ nghe. Chừng lúc đó cái bắt đầu mình ở đâu, tệ giác ở đâu nó sanh lúc đó đó, là mình chia sẻ với họ, thì ngay lúc đó giúp cho mình thông. Và trời, nhiều khi mình nghe nhiều khổ đau của người khác á, mình lại thấy trời ơi may quá mình chọn đúng đường. Hồi nãy có anh Phật tử nè, anh gặp Pháp Hòa ở ngoài sân, anh nói trời ơi con ham đi tu lắm mà giờ con còn nhỏ quá. Nói tưởng nhỏ, tưởng đâu nhỏ vừa vừa. Sáng rồi hồi chiều này gặp ổng nói mấy tháng mới có 8 tháng. Pháp Hòa nói thôi em ơi từ từ, ông không phải chờ 8 tháng mà ông phải chờ tới 18 năm. Con lớn rồi mình mới được giải quyết chuyện đó chứ đâu phải giỡn. Hỏi mấy đứa, nó già ba đứa, nó chúc mừng nha. Hồi Pháp Hòa đi học cũng vậy, đi vô trường mà high school, mấy đứa bạn nó gặp, nó hỏi có coi tivi không? Dạ không. À, cuối tuần này đi chơi không? Dạ không. Tội nghiệp quá. Tiếng Anh, tiếng Mỹ, you have no life. Rồi nó nói thêm câu nữa, I feel sorry for you. Tôi thấy tội anh quá. Tới hồi mà sau này nó lớp học chung lớp ra trường rồi, cưới vợ dẫn con lên chùa thăm Pháp Hòa, không đứa nào ngồi chơi với Pháp Hòa được 10 phút. Mới ngồi xuống, ba con đi tiểu. Vừa đứng dậy, ba con uống sữa. Pháp Hòa nói bây giờ ai tội cho ai. Thằng nữ là tôi thấy anh vậy là tôi thấy đời tôi thông minh hơn. Cho nên quý vị cứ yên tâm chuyện đó. Quý vị thấy á, các vị Bồ Tát tại sao được gọi là đại sĩ? Vì tâm lượng của các ngài rất lớn, là vừa tu mà vừa độ người. Chứ cái chữ đại thừa với tiểu thừa ở đây á, là đại chúng đừng có lầm là mình muốn chê ai nha, không có. Mình không có chê ai hết á, nhưng mà hễ mình ở trong cái trạng thái là mình chỉ biết lo cho mình thôi, không nghĩ ngợi gì tới người khác hết, thì cái đó được gọi là tiểu. Dễ thôi. Còn nếu mà mình vừa lo cho người mà giúp cho người trong cái khả năng của mình là gì? Trung. Mà giang tay xa chút nữa để với cho người khác gọi là đại. Vậy thôi.